Ông hương sư mới nói với thầy rằng ổng có nghe nói bà thời hồi trước có nuôi một đứa con nuôi tên là Thằng Được, mà vì nhà nghèo nuôi không được nữa nên đã bán cho người khác. Họ dắt đi mất đã 4 năm nay rồi. Bữa hôm ông hương sư về có nói chuyện lại cho má nghe, song má không biết con đi đâu nên má không để ý đến cho lắm. Vậy mà ông hương sư có nói thầy Thông đó tên gì, nhà ở đâu hay không? Có, ổng nói thầy Thông đó tên Lợi, nhà ở đường Cầu Quan. Nếu như vậy để con lên Sài Gòn con kiếm thầy. Thằng Được tính ở chơi vài bữa rồi trở lên Sài Gòn. Ba thời không cho, nói rằng đã cận Tết rồi. Nếu có muốn đi thì để ăn Tết rồi sẽ đi. Thằng Được nghe lời nên không đòi đi gấp nữa. Đêm ấy thằng Được nằm thao thức hoài, ngủ không được. Từ ngày nó biết ba thời không phải là mẹ ruột nó rồi, hễ ai hỏi đến cha mẹ nó thì trong lòng nó lấy làm bức rứt xốn xang, thầm tủi thân không mẹ không cha, cứ hỏi riêng trong bụng hoài. Vậy chứ mẹ mình có chữ oan mà đẻ mình rồi sợ tiếng xấu hay sao á, nên bồng mà bỏ đi, hay là cha mẹ mình nghèo lắm không thể nuôi được nên mới bỏ mình như vậy? Nó suy đi nghĩ lại, bàn tới tính lui hoài mà cũng không hiểu tại sao mà thân phận nó lao đao như thế. Có khi nó nằm đêm buồn bực, ước thầm trong bụng nó rằng nếu có ai nhìn nó làm con, dầu người ấy tàn tật nghèo hèn, nó cũng hết lòng mà kính thờ yêu mến. Nay tình lình nó nghe nói có cha mẹ kiếm nó, mà cha mẹ nó là người giàu có lớn nữa, thì tự nhiên trong bụng nó khắp khởi vui mừng. Nó nằm tính thầm lăng xăng, tin hễ tìm được cha mẹ rồi thì rước mẹ nuôi về ở chung một nhà cho hết cực khổ, bắt thằng Bỉ phải ở với mình đặng đờn ca chơi cho vui, lại đi xuống Cần Thơ kiếm cho được con điên đem về ở chung một nhà nữa. Nó lại tính cũng đi Tràm Vinh mà đền ơn cô Bán Thơm cho mình ở đậu mấy ngày, rồi về chợ gạo thăm thầy xếp ga và mua cho thầy một đôi dẹp vàng với một cái nón nỉ thiệt tốt. Qua ngày 28, thằng Được đưa cho má nó 5 đồng bạc, biểu đi chợ mua đồ về ăn Tết. Ba thời không chịu lấy, nó theo nài nỉ hoài, nói rằng rồi đây cha mẹ nó có nhìn, nó có thiếu gì bạc tiền, nên cực chẳng đã ba thời phải lấy hết 2 đồng bạc. Ba thời đi chợ Gò Công mua dưa, cải, cam, hồng, còn thằng Được với thằng Bỉ dắt nhau đi chợ Mỹ Lợi. Thằng Được muốn mua vài đồng bạc pháo về đốt chơi. Thằng Bỉ cứ cản trở hoài, nói rằng tiền làm ra không phải là dễ, mà đem đi mua những đồ vô ích như vậy. Thằng Được nói, Tết rồi đây, tao lên Sài Gòn kiếm tía tao, tao thiếu gì tiền mà lo mày. Thằng Bỉ cười gằn mà nói rằng, mày mới gần giàu mà mày đã quên lúc nghèo rồi ha. Thằng Được nghe nói mấy lời thì hổ thầm, nên buồn hiu, rồi hai đứa dắt nhau đi về, không mua một vật chi hết. Từ bữa thằng Được nghe nói cha mẹ ruột nó kiếm thì trong lòng nó mừng đến đổi lộ ra ngoài mặt. Tối ngày nó giỡn trứng nhảy nhót hoài, chứ không phải tề chỉnh như hồi trước. Thằng Bỉ nghe nói rằng tía thằng Được giàu có, ăn Tết rồi sẽ nhìn nó. Nghe thì nghe thấp thố thấp thưởi mà thôi, không rõ người ở đâu, nhưng mà nghe như vậy rồi nó lại buồn, nên có đêm thằng Được muốn hòa đờn chơi, nói hết sức mà nó cũng không chịu đờn. Tối mùng 3 Tết, thằng Được biểu thằng Bỉ gói quần áo với 2 cây đờn cho sẵn, rồi khuya thức dậy mà đi cho sớm. Ba thời mới lấy ra một gói đồ, đưa cho nó mà nói rằng, đồ này là đồ của con mặc hồi má xí được con đó, con nghĩ có nên đem theo cho họ nhìn cho dễ hay không? Thằng Được ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi biểu má nó cất. Bởi vì nó đi lưu linh, sợ đem đồ ấy theo rủi mất thì khó lắm, chi bằng để ở nhà như nó gặp cha mẹ rồi, mà cha mẹ nó còn nghi thì nó sẽ dắt xuống mà lấy. Khuya ba thời dọn cơm cho hai đứa nó ăn. Ăn rồi, thằng Được muốn để lại ít đồng bạc, ba thời không chịu lấy, biểu đem theo mà làm lũ phí, bởi vì lên Sài Gòn không biết có tìm được liền hay không. Hai đứa nó ra đi thì trong mình còn được hơn 6 đồng bạc. Hai đứa ra chợ đón xe hơi mà đi. Thằng Mỹ không biểu đi bộ nữa, xong nó buồn lắm, ngồi tại đầu cầu nổi mà chờ xe không nói chuyện chi hết. Thằng Được có thấy vậy mới kiếm thế mà ghẹo cho vui nên hỏi rằng: sao mày buồn dữ vậy mày? Vui sao được mà mày biểu vui, sao vậy? Tao làm anh em với mày, tao tưởng mày mồ côi và nghèo hèn như tao, có về ngày nay mày được giàu có ở đâu? Thằng khéo nói kỳ không? Nếu tao được giàu thì mày cũng sung sướng với tao, chứ phải tao giàu rồi tao bỏ mày hay sao mà mày buồn? Tao sợ miệng mày nói như vậy mà bụng mày không có được như vậy chứ. Ủa, tại sao mày sợ? Tao thấy một chút này thì tao biết bụng mày rồi. Mấy tháng nay mày với tao lưu linh đi kiếm ăn, mày thường nhắc nhở con Liên hoài hả? Mày nói thương nó như em ruột mày vậy. Mày tính hễ về thăm má mày rồi thì đi kiếm cho được nó. Hôm nay mày nghe nói cha mẹ mày là người giàu có lớn đương tìm kiếm mày thì mày mừng, mày quên con Liên, không nghe mày tính đi thăm nó nữa. Rất đổi con Liên mày thương nó lắm mà chưa giàu mày đã quên nó rồi, huống chi là tao mà mày kể gì. Mày nói tức quá à. Tao có quên con Liên bao giờ đâu. Để tao đi tìm được cha mẹ tao, rồi tao sẽ đi kiếm mà rước nó về tao nuôi nó chứ bộ. Tao có quên anh em thì trời đừng để mạng tao đi. Hai đứa vừa nói chuyện tới đó thì xe hơi đã ra tới, nên lật đật xách đồ xuống đò đặng mà ngồi xe lên chợ lớn. Xe hơi lên tới kinh Sống Củi, hai đứa nó mới xách đồ đi qua chợ lớn đặng ngồi xe lửa mà ra Sài Gòn. Qua tới nhà giấy xe lửa nhỏ, hai đứa ngồi chờ xe, thấy có một ông thầy tướng đương ngồi coi tay cho họ. Thằng Được đứng coi một hồi, móc ra hai cắc bạc đưa cho thầy tướng mà coi giùm cho nó thử xem mạng giận nó ngày sau thế nào. Thầy coi hết hai tay rồi mới nói nó là con nhà giàu, tuy từ hồi nhỏ đến bây giờ lận đận lao đao không được ở chung với cha mẹ, song năm nay thời vận đã hanh thông rồi, chẳng bao lâu nữa thì mẫu tử tương phùng, anh em sum hiệp. Thằng Được nghe thầy tướng đoán như vậy thì mừng không biết chừng nào, cứ theo khen hay hoài, và tốn hai cắc bạc thiệt đáng lắm. Nó biểu thằng Bỉ coi thì thằng Bỉ lắc đầu mà nói rằng: coi làm gì mày, tao không ham giàu mà cũng không buồn, tao có cận gì mà phải coi tướng mạng. Hai đứa ra Sài Gòn tìm đường cầu quan mà hỏi thăm nhà thầy Thông Lệ, nhờ có một bà già chỉ giùm nên hai đứa nó mới tìm được. Bước vô nhà thì thấy nhà dọn hực hở, trong có treo kiến lớn, giữa có để bàn mặt đá, có ghế xích đu, hai bên có tủ áo, tủ rượu đủ hết. Trên cửa buồng lại thấy có treo một tấm hình bán ảnh của một người đàn ông độ chừng 45 tuổi, mặc áo dài bịch khăn đen, hai hàm râu thưa thớt mà lại vắng. Có một người đàn bà chừng 40 tuổi ở phía sau, thấy hai đứa nó sớ rớ trước cửa thì bước ra hỏi chúng đi đâu. Thằng Được thưa rằng nó đi kiếm nhà thầy Thông Lợi. Họ chỉ lại đây mà không biết có phải hay không. Người ấy nói phải, rồi hỏi nó vậy chứ có việc chi hay sao mà kiếm. Nó nói có việc cần, người đàn bà ấy mới biểu hai đứa ngồi trước cửa mà chơi, đợi chút nữa thầy sẽ về. Thằng Được với thằng Bỉ ngồi chờ tới 11 giờ rưỡi, thì thấy có người ngồi xe kéo mà về. Người ấy độ chừng 40 tới 42 tuổi, mặc đồ tây, đi giày vàng, đội nón xám. Người ấy bước vô thấy hai đứa liền hỏi chúng nó đi đâu. Thằng Được khoanh tay thưa rằng: bẩm thầy, tôi tên Được, con nuôi của ba Thời ở làng Bình Thạnh Đông, thuộc hạt Gò Công. Mấy năm nay tôi mắc đi theo thầy tôi. Hôm Tết này tôi về thăm má tôi thì má tôi có nói rằng lúc trong năm có ông hương sư ở trong làng đi Sài Gòn. Ông gặp thầy và thầy có nói với ông rằng tôi là con nhà giàu. Song tôi lạc cha mẹ từ hồi nhỏ tới bây giờ. Nay cha mẹ ruột tôi đòi kiếm mà nhìn tôi. Vậy tôi đến đây lạy thầy, xin thầy làm ơn chỉ giùm cha mẹ tôi nhìn cho dễ. Té ra, mày tin Được hay sao? Dạ, bước vô đây. Thầy Lợi vô nhà và hai đứa nó cũng vô theo. Hai đứa nó đứng sớ rớ giữa cánh cửa. Thầy Lợi móc nón trên đầu Nai, rồi ngó thằng Được và ngó tấm hình trên cửa buồng. Dường như nhìn coi nó giống người ở trong tấm hình ấy hay không. Thầy ấy ngồi vấn thuốc và suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng: "Bây giờ tao không có rảnh, mà chiều nay á tao còn đi làm việc. Vậy thôi mày đi chơi đi. Để chiều á chừng 5-6 giờ mày lại đây, rồi tao sẽ dắt giùm mày đến nhà cha mẹ mày." Thằng Được với thằng Bỉ xá thầy Lợi rồi bước ra. Thằng Được hân hoan đắc ý. Đúng 5 giờ chiều, hai đứa nó trở lại đứng chực trước nhà. Cách nửa giờ, thầy Lợi đi làm việc về, chỉ thằng Bỉ mà hỏi thằng Được rằng: "Mày tên Được, còn thằng này tên gì? Nó đi theo mày chi vậy?" Thằng Được thưa rằng: "Bẩm thầy, thằng này tên Bỉ. Nó là anh em bạn của tôi. Mấy tháng nay á, hễ tôi đi đâu thì nó theo đó, chẳng hề rời nhau." Thầy Lợi nghe nói châu mày, rồi gật đầu nói rằng: "Ừ, nó muốn theo mày cũng được. Mà bay ăn cơm rồi chưa?"
"Thưa, ăn rồi."
"Ờ, thôi bay vô đây ngồi chơi, chờ tao một chút rồi sẽ đi." Thầy Lợi ăn cơm rồi mới biểu đứa ở trong nhà chạy đi kêu một xe kiến. Thầy mở cửa xe lên ngồi phía sau, rồi biểu hai đứa nó lên ngồi phía trước. Xe chạy một hồi rồi qua một cầu dốc cao lắm. Thằng Được dây qua hỏi thằng Bỉ rằng: "Cầu này tên cầu gì vậy mày?" Thằng Bỉ nói: "Cầu Khánh Hội." Xe chạy qua khỏi cầu, xuống hết dốc, quẹo qua phía tay trái, chạy một chút nữa rồi quanh qua phía tay mặt. Thằng Được ngồi ngó hai bên đường, hễ thấy cái nhà nào tốt thì trong bụng nó tưởng thầm là nhà của cha mẹ nó. Khỏi mấy cái nhà tốt rồi, lần lần chỉ còn thấy nhà lá nhỏ nhỏ mà thôi. Xe chạy tới mé kinh, thầy Thông Lợi biểu người đến xe ngừng lại, rồi mở cửa bước xuống. Hai đứa nó cũng xuống theo. Thầy Lợi mới dắt chúng nó đi vô một cái đường nhỏ, cỏ rác dơ dáy, mà lại trời tối đen nên khó đi lắm. Đi qua khỏi hai cái nhà lá nhỏ, rồi tới một miếng đất trống, thấy có một chiếc ghe hư đẩy lên đó mà sửa lại. Trước mũi ghe có một cái ụ, ở ngoài mé kinh, chạy vô tới đó thì cùng. Cách cái ụ ghe đâu chừng à, vài chục thước, thì có một cái nhà lá nhỏ, trong nhà đèn đốt leo lét. Có trẻ nhỏ, hai ba đứa chạy ra chạy vô lăng xăng. Thằng Được đi tới chỗ chiếc ghe đó, nó dòm tứ phía, không thấy có cái nhà nào tử tế. Thì trong bụng nó nghĩ thầm: "Chắc là thầy này đi mướn ghe mà đưa mình về nhà cha mẹ, chứ không lẽ cha mẹ mình ở chỗ dơ dáy nghèo hèn như vậy." Bởi nó nghĩ như vậy, nên khi đi tới cái nhà lá nhỏ có đốt đèn leo lét đó, thầy Lợi bước vô nhà thì nó đứng ngoài sân với thằng Bỉ chứ không chịu vô. Thầy Lợi nói nhỏ nhỏ ít tiếng với mấy người trong nhà, hai đứa nó đứng ngoài nghe không được. Rồi thầy bước ra ngoắt thằng Được mà biểu rằng: "Vô đi cháu." Thằng Được xăm xăm đi vô. Thằng Bỉ cũng xách hai cây đờn với gói áo quần cũng men đi theo sau. Bước vô nhà thấy có một người đàn ông tuổi chừng 40, bộ dạm dở không có râu mà tóc lại hớt cục, mặc quần lãnh đen, lưng xanh buộc một sợi dây nịt da ngang qua bụng, choàng một cái áo bà ba vải trắng, cái ngực với bắp tai mặt lòi ra. Thì thấy có xăm hình xăm chữ rậm ri. Trên cái võng văn giữa vách thì có một người đàn bà cũng chừng 40 tuổi, mặc quần vải đen và áo tứ trắng mà cũ, đưa ngồi dở vú cho con bú. Giữa cái võng ấy lại có bốn đứa nhỏ, đứa lớn hơn hết chừng 5 tuổi, đứa ở trần, đứa ở truồng, đương đứng mà dòm khách lạ. Trong nhà chẳng có đồ đạc chi hết, chỉ thấy có một cái bàn cũ để đèn, để tô, để cây trầu với một bộ dán dầu mà thôi. Thằng Được đứng bỡ ngỡ, ngó người này rồi ngó người kia, không nói chi hết. Thầy Lợi nắm tay kéo nó bước tới một bước, rồi nói với chủ nhà rằng: "Hai ông bà mất con mười mấy năm nay, cậy tôi kiếm giùm, nay tôi kiếm được rồi đó. Vậy nhìn coi có phải hay không?"
Người ấy ngó thằng Được rồi nói: Phải, nó giống mấy đứa nhỏ của tôi quá à. Thầy có lòng kiếm giùm, vậy xin để bữa nào rảnh á, tôi sẽ qua nhà mà đền ơn thầy. Thầy Lợi cười rồi nói với thằng Được rằng: Đó, cha mẹ cháu đó đà, còn mấy đứa nhỏ này là em của cháu đà. Thôi, tìm được rồi, vậy tôi giao cho hai ông bà, tôi về kẻo khuya tôi cứu nha, cháu ở đó nghe không? Thầy Lợi lấy nón ra về, chủ nhà không đưa ra cửa. Thằng Được bấy lâu nay tưởng cha mẹ nó là người giàu có, ruộng nhiều, nhà tốt. Chẳng hề khi nào mà trong trí nó có tưởng tượng cha mẹ nó là người lâm lụ đến thế bao giờ. Nay nó phải thấy nhà xịch xạc, người nghèo hèn, song nó cũng chẳng có chút nào buồn trong lòng. Tuy vậy mà chẳng hiểu gì cớ nào, bấy lâu nay nó thường ao ước gặp cha mẹ, đặng có thổ lộ những hồi cực khổ, những lúc buồn rầu cho cha mẹ nghe. Mà nay giáp mặt rồi, sao nó lại ngại ngùng trong lòng, không nói chi được hết. Nó đứng bỡ ngỡ, tía nó ngồi ở trên gián vấn thuốc hút rồi hỏi rằng: Còn thằng đi theo với mày đây á, là con ai? Nó là anh em bạn của con, mấy tháng nay á, con kết làm anh em với nó, đặng mà dắt nhau đi đờn cho họ nghe mà kiếm cơm ăn. Má nó nghe nói vậy mới hỏi: Chà, bay biết đờn hay sao? Dạ thưa biết. Bây giờ mày về ở đây, nó cũng theo mà ở với mày nữa sao? Dạ. Tí nó hút thuốc phà khói ra nghi ngút rồi nói rằng: Nhà chật quá, bây giờ có chỗ đâu cho hai đứa nó ngủ? Má nó đáp rằng: Không hại gì đâu, hai đứa nó lấy manh chiếu đem trải trên chiếc ghe, chung vô đó mà ngủ cũng được mà. Trong đèn thủng thẳng lu mờ lần lần. Tía được thằng Được nắm lắc rồi nói rằng: Hồi chiều sao không biểu bầy trẻ mua dầu thêm, hết dầu rồi còn gì? Má nó nói: Tao quên lửng mà khuya rồi, thôi sửa soạn mà ngủ, đốt đèn chi nữa. Này con, con lại lấy manh chiếu rồi đem trải ngoài chiếc ghe, đẩy lên bờ đó đó mà ngủ đỡ. Ít bữa nữa mua thêm gián rồi sẽ ngủ trong nhà. Má nó vừa nói vừa chỉ chiếc chiếu để trên gián. Thằng Được bước lại ôm chiếc chiếu bước ra ngoài sân. Thằng Bỉ cũng xách đồ đi theo. Hai đứa nó leo lên ghe trải chiếu vừa xong, ngó ngoái vô nhà thì đèn đã tắt rồi. Thằng Được nằm nghiêng dây mặt vô be ghe. Thằng Bỉ để hai cây đờn với gói áo phía trên đầu rồi cũng nằm một bên đó. Hai đứa nằm nín khe mà cũng không cục cựa, mỗi đứa đều suy nghĩ riêng. Trời khuya lần lần, gió thổi lao rao, tứ bề im lìm. Một lát nghe xa xa có tiếng chó sủa, hoặc nghe dưới kinh có tiếng ghe chèo sạc sạc, hoặc nghe trong nhà có tiếng con nít khóc. Gần nửa đêm, thằng Được nằm nghiêng một bên mỏi vai nên trở mình đụng nhầm thằng Bỉ. Thằng Bỉ cười nhỏ rồi lấy tay rờ mặt thằng Được mà hỏi rằng: Mày không ngủ sao? Mày không nói chuyện chơi mày? Thằng Được ngó vô nhà rồi hỏi nhỏ rằng: Mày cũng còn tức hay sao? Tao nghĩ tao tức cười quá nên ngủ không có được. Cười giống gì? Tao tức cười làm gì mày mơ ước gặp được tía má mày, nay gặp rồi tao thấy em vậy tao tức cười quá à. Mày nói đó là nó bậy đà. Thiệt thuở nay tao tưởng tía má tao giàu, bởi vì nếu nghèo mà sao hồi má nuôi tao xí được, tao bận đồ tốt dữ vậy mà lại có đeo dây chuyền vàng tay nữa. Hôm trước về dưới Mỹ Lợi, má nuôi tao thuật lại chuyện tía má tao đương tìm tao, thì cũng còn nói tía má tao giàu lớn lắm. Tao nghe như vậy tao mừng, mà tao mừng không phải là tao trông giàu, đặng có của sẵn cho tao xài phá. Tao mừng làm gì, nếu tía má tao giàu, tao mới có thể đền ơn má nuôi tao, mới có thể mà nuôi mày với con Liên, đặng cho mấy người thương tao bấy lâu nay hết cực khổ nữa chứ bộ. Nay gặp tía má tao rồi, tuy tía má tao nghèo, không phải vì đó đó mà tao hết vui đâu, tao càng mừng nhiều lắm chứ. Trong ý mày tưởng cha mẹ giàu có mới nên nhìn, còn cha mẹ nghèo khổ thì bỏ hay sao?
Không, tao có nói như vậy đâu, chứ mày tức cười cái giống gì?
Để tao nói thiệt cho mày nghe, thiệt hôm nay tao cũng tưởng tía má mày giàu lắm, nên tao tính hễ gặp mày gặp tía má mày rồi thì tao chứ không thèm theo mày nữa. Bởi vì phận tao côi cút nghèo nàn, chừng mày giàu tao theo mày nữa thì nhọc lòng mày chứ không có ích gì. Nay tao thấy tía má mày nghèo, tao nhớ lại thì sự mày tưởng đã bậy mà tao tính cũng bậy đấy, nên tao tức cười chứ không phải là tao ngạo mày hay sao.
Nè, được, mà tao nghi hai người đó không phải là tía má mày đâu.
Ê ê, đừng có nói bậy.
Mày thấy tía má tao nghèo, mày muốn xúi tao phụ tía má tao hay sao vậy?
Không phải.
Để tao nói cho mày nghe, tao nghi là gì tao coi mày không giống hai người đó chút nào trơn á, mà mấy đứa nhỏ cũng không có giống mày nữa.
Mày nói bậy, sao mày biết không giống? Mình giống cha giống mẹ, giống anh giống em là giống máu thịt, giống gân cốt, giống tương đi tương đứng, chứ phải là giống nội cái mặt đó mà đủ hay sao? Mà mày mới thấy một lần, làm sao mày biết tao không có giống được?
Thì hồi hôm tao đứng trong nhà đó, tao cố ý tao coi kỹ lắm, thiệt mày không có giống chút nào trơn á, mà tao coi mày lại giống người trong khuôn hình treo nhà thầy Lợi đó lắm.
Hình nào đâu?
Hình treo trên cửa buồng của thầy đó.
Hình người bịt khăn đen đó phải không?
Ừ, mày nói bậy.
Mày cứ nói tao bậy hoài à. Tao chắc rằng hai người ở trong nhà đây không phải là cha mẹ mày. Nếu mày không tin tao á, thì để thủng thẳng rồi mày coi.
Sao mày dám nói vậy?
Mày nói má nuôi mày xí được mày hồi mới năm sáu tháng à. Hồi đó đó, mày mặc áo tốt mà lại có đeo dây chuyền đó nữa, thì chắc mày là con nhà giàu. Người này nghèo quá, đâu có áo tốt mà cho mày bận đâu.
Không biết chừng hồi trước á, tía má tao giàu rồi sao mới nghèo.
Tao cũng cho mày cải xước cái đó đi ha. Tía má mày mất mày đã 14, 15 năm nay. Sao thuở nay không đi kiếm, để đến bây giờ mới kiếm mà nhìn. Mà chớ chi tía má mày giàu có hoặc không có con, thì kiếm mày á cũng cho là phải. Chứ người đó bộ nghèo quá, mà con tới 5 đứa trai gái có đủ, không có áo quần cho nó bận, còn đi kiếm thêm mày đem về nữa làm gì?
Mày nói nghe kỳ quá à.
Ai có con lại không thương? Nói như mày vậy hễ có con nhiều á, thì nó còn hay mất cũng không cần gì hay sao?
À, mày nói tại má mày thương tiếc mày nên mới tìm mày phải không?
Chứ sao?
Ai cũng vậy. Mất con đã 14, 15 năm nay, thương nhớ nó lắm, nên tìm nó mà nhìn. Nếu gặp mặt con thì tự nhiên mừng rỡ, nhất là bà mẹ ôm con mà khóc. Chứ sao hồi hôm mày bước vô nhà ha, cây tía má mày bản lãng bơ lơ, không mừng rỡ chút nào hết á, không có rờ tới mình mày nữa. Mà cũng không hỏi thăm coi nhỏ lớn ai nuôi mày, mày ở chỗ nào, rồi có cực khổ đau ốm gì hay không nữa.
Thì tại hồi hôm á, má tao mắc dỗ em ngủ, còn tía tao tánh tình lạc lẽo nên không mừng rỡ cho lắm.
Mày còn cái nữa hả?
Tức quá đi.
Dẫu thế nào đi nữa cũng phải tỏ dấu mừng một chút chứ. Đằng này
nè, mà thình lình thầy Lợi dắt mày tới, thầy nói mày là con, nếu tía má mày không mừng thì phải ghi rồi hỏi mày coi hồi người ta xí được mày đó, mày bận cái áo gì, chứ sao không mừng mà cũng không nghi chút nào hết vậy?
Tao sợ họ lập mưu kế hại mày đó, chứ không phải là cha mẹ đâu. Mày không tin tao rồi mày coi, hai người đó coi bộ kỳ quá.
Đừng có nghi bậy không có nên.
Thằng Được tuy ngoài miệng cãi với thằng Bỉ, song nó xét lời của thằng Bỉ có nhiều chỗ hữu lý, nên trong lòng cũng nghi nghi chút đỉnh. Nó nằm suy nghĩ hoài ngủ không được,
Một lát nó chắc là phải tía má nó. À, bởi vì nếu không phải thì nhìn nó làm gì? Rồi một lát nó lại nghi. Bởi vì nếu phải tía má nó thì có đâu mà lơ đãng quá vậy? Tảng sáng, hai đứa nó thức dậy leo xuống đi vô nhà. Thấy mấy đứa nhỏ trộn rộn, đứa đòi cơm, đứa đòi bánh. Tía thằng Được thì mặc quần vắng, áo lá, la hét ôm sờm một hồi, rồi lấy một cái nón nỉ đen trách đội mà đi. Má nó nấu cơm rồi dọn ăn, có vài khứ cá. Mấy đứa nhỏ ép đũa vô khắp vài bận thì hết. Thằng Được với thằng Bỉ thấy vậy nên ăn cơm lạc, chứ không dám thò đũa vô. Ăn hết chén cơm rồi, muốn xúc thêm mà dòm trong nồi thì trống trơn, nên phải gác đũa mà leo xuống. Thằng Được với thằng Bỉ ngày nào ăn cơm cũng không no nên phải mua bánh thêm để mà ăn. Mà hễ mua bánh thì phải mua cho mấy đứa em nó ăn nữa, nên mỗi bữa tốn hết vài ba cắt bạc. Ban ngày thằng Được lại phải phụ với má nó mà nấu cơm, rửa chén, coi em. Còn thằng Bỉ thì đi chơi hoài, không chịu làm việc chi hết. Ban đêm thì hai đứa cứ ngủ trên chiếc ghe bể. Thằng Bỉ cứ theo nói rằng thằng Được bị người ta gạt, chứ không phải là cha mẹ nó, là hai người đó. Hễ nói thì thằng Được rầy, mà nó cũng theo nó hoài. Qua đêm thứ ba, hai đứa nó đưa ngủ, thình lình nghe có tiếng người ta đi, động đất thình thịch. Thằng Bỉ ngồi dậy dòm dưới đất, thì thấy có ba người vác đồ đi vô nhà. Mà trong nhà tối thui, không có đèn, mà cũng không nghe nói tiếng chi hết. Nó lúc lắc thằng Được thức dậy, rồi chỉ cho thằng Được coi. Sáng ngày sau thì hai đứa vô nhà, thấy giữa vách có một đống đồ, ngoài thì đậy lá chầm kín mít, không biết là đống gì. Tối bữa sau, lối 11 giờ thiên hạ ngủ im lìm, hai đứa nó lại thấy có một chiếc ghe tam bản ở ngoài kinh chống vô ụ. Rồi hai người dưới ghe dở cửa vô nhà, vác đồ đem xuống ghe. Có tía thằng Được phụ vác với họ nữa, rồi ghe chống trở ra kinh mà đi. Nghe nói nhỏ nhỏ nên không hiểu là chuyện gì. Khuya thằng Bỉ kêu thằng Được thức dậy mà nói rằng hôm nay nó đi chơi là có ý muốn dò coi tía thằng Được làm nghề gì. Bữa nào nó cũng thấy Khiêm vác hàng trên tàu đem xuống ghe, hoặc dưới ghe đem lên tàu. Nó chắc tía thằng Được ăn trộm hàng quá, đem về nhà mà giấu, rồi ban đêm lén kêu người ta mà bán. Nó biểu thằng Được phải trốn mà đi, chứ ở đây sợ e chẳng khỏi mang quả. Thằng Được nghe nói giận đỏ mặt, mưa rầy nho nhỏ rằng mày có tài nói bậy nói bạ hoài à, sao mày biết tía tao ăn trộm? Chuyện gì á mình không biết thì á đừng có đề quyết như vậy. Tao dọ rồi mày ơi, tía mày ăn trộm đồ chiếc tàu mà bán cho khách trú. Mà dẫu tía tao á có làm quấy như vậy nữa, tao là đạo làm con, mày bảo tao bỏ tía tao mà đi hay sao? Có phải tía mày đó sao? Nữa mày cãi hoài. Tao nói mày ở đây có ngày ở tù. Tao làm việc gì quấy mà ở tù? Ừ, mày cãi tao để rồi mày coi. Thằng Được nghe nói ở tù thì nhớ chuyện thầy nó bị ở tù với Tràm Vinh. Nó cực khổ không biết chừng nào, nên nó sợ quá, nằm lo hoài không ngủ. Đêm ấy cũng thấy vác đồ về nhà nữa, rồi đêm sau cũng thấy có ghe tam bản đến chở đồ ấy đi. Hai đứa có ý để coi, hễ đêm nào có ghe đến chở đồ rồi thì sáng bữa sau có hai người mặt mày dữ tợn đến nhà, rồi tía thằng Được lấy bạc mà đưa cho hai người đó, lại nói chuyện với nhau nho nhỏ một hồi rồi dắt nhau đi. Thằng Được ở trót 10 ngày, chẳng hề thấy cha mẹ tỏ ý gì thương yêu nó hết, mà bị đói bụng mãi mà thôi. Chiều bữa nọ, mấy đứa em nó dắt nhau đi chơi hết, còn má nó đi ra phía đằng sau, nó mới lén dở lá chầm coi đống gì để dựa chết đó. Nó thấy có ba cái thùng lớn với hai gói giấy nhúng dầu. Nó muốn coi thử coi cho biết vật gì ở trong, xong sợ má vô nên lật đật đẩy lại, không dám coi lâu. Đêm ấy lối 10 giờ, nói với thằng Bỉ đưa ngủ. Bỗng nghe có tiếng người ta nói ôm sòm, lật đật ngóc đầu dòm coi, thì thấy nhà trong đốt đèn sáng quắc, có hai ba người lính đứng bao vây chung quanh nhà. Còn trong nhà lại thấy có hai ông Tây và hai người lính Việt Nam nữa. Hai đứa nó sợ quýnh nên nằm xuống ôm nhau giả như ngủ. Cách một hồi nghe lính biểu,
còng hết hai vợ chồng nó đi.
Tôi lại nghe tiếng đàn bà nói,
bắt tới tôi nữa rồi. Rồi ai coi nhà cho tôi? Sắp con tôi bỏ cho ai?
Rồi có tiếng trả lời rằng,
dắt hết mấy đứa con theo, còn nhà thì để đó cho lính giữ.
Hai đứa nó nghe như vậy thì sợ hết hồn mịt vía, nên nằm nhắm riết mắt lại và nín hơi không dám thở. Cách một hồi, nghe kẻ vác đồ, người đi theo động đất thình thịch, lại nghe sắp nhỏ khóc ôm sờm, rồi vắng tanh, không nghe chi nữa hết. Hai đứa nó mới lén ngóc đầu dòm vô nhà, thì thấy có một tên lính nằm tại bộ gián giữa nhà mà chây mặt vô buồn. Hai đứa nó không dám nói chuyện chi hết, mà cũng không dám cửa quậy. Đến 4 giờ khuya, thằng Bỉ ngồi dậy dòm vô nhà. Nó thấy tên lính nằm ngủ khọt khò. Nó mới kéo thằng Được thức dậy, rồi xách gói đồ với hai cây đờn sẽ lén leo xuống dắt nhau mà bỏ trốn đi. Hai đứa nó qua khỏi miếng đất trống, rồi mới đi theo đường nhỏ mà ra lộ. Ngoài lộ đã có người gánh rau bưng gà đem qua chợ Bến Thành mà bán. Hai đứa nhỏ đi theo họ, song trong bụng còn hồi hộp hoài nên không nói chuyện chi hết. Qua tới cầu Khánh Hội thì trời đã hừng sáng, thiên hạ kẻ qua người lại dập dìu. Thằng Được níu áo thằng Bỉ, biểu ngồi trên lề cầu mà nghỉ. Thằng Bỉ nghe lời ngồi xuống, thằng Được mới nói rằng, bây giờ mày dắt tao đi đâu? Đi trốn chứ đi đâu? Cha mẹ tao đưa mày hoạn nạn, tao không có thể cứu giúp được thì cũng ở đó mà coi nhà mới phải chứ. Chứ lẽ nào bỏ mà đi cho đành à? Tao đã nói không phải là cha mẹ mày đâu. Mày cứ nói bậy hoài à? Thiệt chứ? Mà nếu mình không trốn mà đi thì chắc chẳng khỏi bị bắt nữa. Mình không biết việc chi hết mà bị ở tù cũng ức lắm, phải không? Thằng Được ngồi gục mặt xuống đất lặng thinh, bộ buồn bực lắm. Cách một hồi nó ngước lên mà nói rằng,
mày đi đâu thì đi đi, tao trở lại chứ tao đi không có đành.
Nói rồi liền đứng dậy đi trở lộn lại. Thằng Bỉ xách đồ chạy theo, nắm tay thằng Được mà kéo xển không cho trở lại. Thằng Bỉ mạnh mẽ dạm dở nên nó mới nắm thằng Được dùng không nổi, túng thế phải đi theo nó mà qua chợ Bến Thành. Đi dọc đường, thằng Được muốn lại nhà thầy Lợi mà thuật hết mọi việc nó đã thấy hồi hôm cho thầy nghe. Thằng Bỉ cản, không cho nó đi lại, nói rằng,
mày lại đó, mày bị à?
Cậu đó không phải thương gì mày đâu. Thôi, tao với mày dắt nhau đi đờn ca mà kiếm ăn như năm ngoái vậy cho xong đi. Thằng Được muốn trở về chợ Mỹ Lợi, đặng tỏ hết mọi việc cho má nuôi nó nghe, kẻo má nuôi nó trong. Thằng Bỉ cũng cản nữa, nói rằng trở về đó không ích gì, chi bằng chắc nhau đi lục tỉnh trước cho biệt xứ này xứ kia chơi. Sao thì tìm con Điên luôn. Thằng Được nghe nói tới con Điên thì trong bụng nó khoan khoái, nhưng mà hễ nhớ tới cha mẹ nó bị bắt thì nó buồn hết sức. Hai đứa nó dắt nhau lại nhà giấy xe lửa, ngồi đờn chơi một chập. Thầy xếp ga đứng nghe. Thằng Được làm quen rồi xin thầy một miếng giấy, lại mượn viết mực mà viết thơ kể hết các việc tìm cha mẹ thế nào và tại sao cha mẹ nó bị bắt cho ba thời nghe. Nó lại gạch thêm rằng nó đi Cần Thơ mà tìm con Điên và chừng nào nó làm có tiền nhiều rồi sẽ trở về thăm nữa. Thơ viết rồi nó mới xin một cái phong bao rồi đề gửi cho ba thời ở làng Bình Thạnh Đông. Hai đứa nó lên nhà thơ mua cò mà gửi xong rồi mới dắt nhau đi ăn cơm cho no, đặng có lúc đi lục tỉnh. Thằng Được với thằng Bỉ ra khỏi Sài Gòn, thì trong lưng còn 7 cắc bạc. Nhưng mà chẳng đứa nào lo sợ hết, tiền nhịn đói bao giờ. Bởi vì hai đứa nó tuy không nói ra, song trong bụng ỉ thầm, hễ có hai cây đờn thì chúng nó chẳng hề khi nào chết đói. Thằng Bỉ dòm coi ý thằng Được không vui vẻ như khi trước, nên kiếm chuyện mà ghẹo chọc hoài. Lúc thì nhắc con Liên, rồi tính hễ gặp thì dắt luôn nó đi theo cho vui. Lúc thì nhắc ông thầy tướng, rồi cười thằng Được, tình chi những người dối thế. Hai đứa nó đi bộ từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho, tới chỗ nào đông nhà thì đờn ca, kẻ cho ăn cơm, người cho tiền. Nhờ có như vậy nên xuống tới Mỹ Tho thì đã có được 5 đồng bạc. Hai đứa nó mới đi tàu qua Cần Thơ, mà tàu vừa ra khỏi bến, chúng nó đờn chơi một chập đã kiếm được vài đồng bạc gần đủ trả tiền tàu. Khi tàu chạy tới nước Xoáy, thằng Được mới chỉ cho nó ngồi đờn ca với con Liên hồi đó, và chỗ nghe bà hội đồng đậu cho thằng Bỉ coi. Thằng Được thấy cảnh động tình mới đặt thêm một bài ca điệu hành dân đặng tả cái lòng mình thương nhớ em nên đi tìm nó. Tại Cần Thơ, hai đứa nó đi rảo khắp các nẻo đường hỏi thăm bà hội đồng có một chiếc ghe bầu tốt. Có một đứa con trai chừng 9-10 tuổi, năm ngoái nó đau nên bà chở lên Sài Gòn cho nó uống thuốc. Ai nghe hỏi cũng cười, bởi vì ở Cần Thơ có nhiều bà hội đồng, mà bà nào cũng có con nên có biết chắc ai đâu mà chỉ. Hai đứa nó nghe nhà hội đồng nào cũng đều tới hết thảy, mà tới nhà nào cũng không phải là nhà bà hội đồng nuôi con Liên. Ở tại chợ Cần Thơ, tìm trót 6 bữa mà không ra mối, thằng Được mới nói với thằng Bỉ rằng chắc bà này ở trong ruộng chứ không phải ở tại Châu Thành, nên mới dắt nhau vô trong làng mà kiếm. Chúng nó vô cái răng, ở 2-3 ngày mà kiếm không được, mới dắt nhau trở ra Cần Thơ, rồi lên Bình Thủy. Hai đứa lên tới Bình Thủy thì trời chạm vạng tối rồi. Chúng nó kiếm quán mua cơm ăn, rồi dắt nhau đi dài theo mé rạch thổi thăm coi có bà hội đồng nào hay không. Họ nói đi vô trong một chút thì có nhà bà hội đồng vàng, hễ gặp cái nhà ngói nào lớn, chung quanh cọc rào sơn lì sắt, trước có cửa ngõ sắt và có cầu mát thì là nhà của bà. Hai đứa nó đi chừng 100 thước thì quả thấy có một tòa nhà ngói lớn ở hụp vô trong xa. Phía trước có sân lớn trồng cút mận sapoche và bông hoa kiển vật đầy dãy. Phía sau vườn cao chuối dừa rất thạnh mậu. Dọc theo mớ sông có rào sơn lì sắt, trước có cửa ngõ sắt sơn đỏ lờm, và ngoài sông lại có cất một cái nhà mát rất đẹp. Hai đứa nó chắc là nhà này là nhà bà hội đồng họ chỉ đó. Thấy trong nhà đèn đốt sáng trưng, sông cửa ngõ đóng chặt mà lại không thấy ai ra vô, nên không biết làm sao mà hỏi thăm cho được. Thằng Được đi múc đầu hàng rào thì thấy có một cái ụ ghe dòm vô trong xa, thấy có một chiếc ghe đậu đó, song bị trời tối mà lại bị cái vải cất đặng che chiếc ghe làm cho tới thui, nên không thể nhìn chiếc ghe được. Hai đứa nó dắt nhau trở lại cái nhà mát ngồi nghỉ chân. Có ý đó, trong coi nhà có ai đi ra, hoặc là lối xóm có ai đi ngang qua đặng hỏi thăm. Ngồi đợi một hồi lâu, thằng Bỉ buồn trí mới bứt một lá cây mà thổi kèn theo điệu hành dân. Thằng Được hứng chí nên ca hòa theo đó cái bài nó mới đặt dưới tàu, tả vì sự nó thương nhớ nên đi tìm con Kim Liên. Bài ca ấy như vậy, ca điệu hành dân:
tuổi phận mình là tuổi phận mình, đất khách linh đinh. Từ khi cách mặt, anh Bắc em Nam tuy không một bọc mà thương nhau như ruột. Vì gian truân hãm hút bấy lâu, chuyện một nghề đờn ca với nhau, nay em cách biệt, chẳng biết phương nào gan ruột như bào. Giái cùng trời tìm nhau gặp nhau,
mấy năm kết bạn, thảm đạm trăm bề. Quyết học tài nghề, chạnh nổi thầy vội vã về âm cung. Những lần hồi tìm kiếm em ta, trời sinh chứng, chứng sao khiến xui gặp nhau. Được ca dứt bài, liền nằm dài trên cái băng che mặt ra ngoài sông, miệng thì hút gió, còn tay thì nhịp trên băng. Thằng Bỉ lấy cây đờn cò, sửa ngựa, vừa muốn lên dây, bỗng nghe cái tiếng kêu. Anh được, à, phải anh đó hay không anh được? Thằng Được lồn cồn ngồi dậy, dòm vô cửa ngõ sắt, thì thấy có một đứa nhỏ đứng cuốc hết cái mình, duy thấy nổi cái đầu mà thôi. Mà lại bị trời tối nên không biết con trai hay con gái. Thằng Được hỏi: Ai kêu tôi đó? Em điên đó phải không em? Nó nghe trả lời: Phải em đi. Sao anh biết em ở đây mà đến vậy? Thằng Được mừng quýnh, lật đật chạy lại cửa ngõ, vừa cười vừa nói: Cha chả, hổm rầy qua đây kiếm em dữ quá, làm sao mở cửa cho qua vô với? Có bà hội đồng nhà hay không? Còn thằng con bả mạnh chưa? Mở cửa đi, mở cửa qua vô, rồi qua nói chuyện hết cho em nghe. Con điên ngó ra cầu mát, thấy thằng Bỉ ngồi đó liền hỏi: Ủa, ai đi với anh vậy đó? Thằng Bỉ đó. Ủa thằng Bỉ nào? Thì anh em bạn của qua. Còn thầy đâu? Thầy chết rồi. Trời đất ơi! Chết từ đâu, chết hồi nào? Thì năm ngoái, qua phân rẽ với em, mà đi với thầy, đi được ít ngày rồi. Kế thầy chết. Mở cửa đi em, mở cửa cho qua vô. Ủa thầy đau bệnh gì mà chết vậy? Thầy bị bệnh, mở cửa đi em. Tôi không có chìa khóa. Anh đứng đây, để tôi vô thưa cho cô hay, rồi cô biểu bày trẻ ra mở cửa nha. Cô nào? Thì bà hội đồng đó. Sao em kêu bằng cô? Ừ, bà biểu em kêu bằng cô. Thôi, em đi đi. Qua đứng đây qua đợi. Thằng Được thấy con Liên đi rồi, nó mới trở ra cầu mát, kêu thằng Bỉ mà nói rằng: Bỉ, gặp rồi mẹ ơi, may quá à. Con Liên đó phải không? Ừ, nó đó đà. Mà thấy nó không? Để rồi á, nó ca cho mày nghe, ca hay lắm. Mà lại nhỏ nhoi dễ thương nữa. Ủa, nó đi đâu rồi? Thì nó vô nó lấy chìa khóa, đừng mà mở cửa cho mình vô. Hai đứa nó nói mấy lời, rồi đứng trong mắt ngó vô nhà mà trông con điên. Thằng Được khoan khoái trong lòng, đứng ngồi không yên, nên đi tới đi lui một hồi, rồi lại đứng ngay cửa ngõ mà dòm. Một lát, nó thấy con điên trong nhà bước ra sân, xong không đi thẳng ra cửa ngõ, lại đi xéo xéo lại gốc rào rồi kêu nó. Nó tưởng là con điên mở cái cửa nào chỗ đó, nên biểu thằng Bỉ lấy đồ đạc rồi ôm chạy lại đó. Hai đứa nó vừa đi tới thì thấy con điên ở trong rào, ló đầu lên kêu nho nhỏ mà nói rằng: Anh Được, cô biểu tôi á ra nói với anh lập tức đi ra ngoài đầu cầu đút á, ngồi mà chờ. Một lát sẽ có một cái xe hai bánh ra trước anh. Cô dặn anh phải nghe theo lời người ra trước anh đó. Họ biểu anh đi đâu, anh cứ nghe theo lời họ chứ đừng có cãi. Bởi vì bây giờ anh vô nhà không có được. Thôi, đi đi, đi đi cho mau nha. Anh biết cầu nút hay không? Cái cầu lớn bắc qua ngang qua sông này, đặng mà đi xuống Cần Thơ đó.
đó là cậu Đúc Đa. Còn Điên nói mấy lời rồi trở vô nhà, thằng Được không hiểu gì cớ nào, nhà bà hội đồng không cho vô mà lại biểu ra cầu Đúc, rồi sẽ có xe rước. Xe rước đi đâu, rước chi vậy? Bà không muốn cho mình gặp con Điên hay sao? Thằng Được dắt thằng Bỉ trở ra cầu Đúc, vừa đi và hỏi thầm mấy câu ấy hoài, mà trong lúc ngồi chờ cũng hỏi thầm như vậy nữa. Thằng Bỉ thấy thằng Được suy nghĩ quá như vậy thì tức cười, rồi dùng nói rằng: "Cô bộ mày lo giống gì dữ vậy mày? Bây giờ mình biết chỗ con Điên rồi, nếu đêm nay mình không gặp được nó thì sáng mai mình gặp, có việc gì mà phải lo?" Thằng Được không trả lời, cứ ngồi ngó lộn vô phía nhà bà hội đồng hoài. Cách đâu chừng 15 phút đồng hồ, thấy có một cái xe hai bánh ở trong ấy chạy ra. Hai đứa nó đứng dậy, có ý dòm coi có phải là con Điên hay là bà hội đồng chăng. Xe chạy tới, ngừng lại, thì thấy trên xe có một người đàn bà, choàng hầu khăn trắng. Thằng Được tưởng là bà hội đồng nên xăm xăm đi lại. Người ấy hỏi: "Em phải tên Được hay không?" Thằng Được thưa phải. Người ấy liền biểu lên xe đặng đi xuống Cần Thơ. Thằng Được không hiểu vì cớ nào không cho nó vô nhà mà lại đưa nó trở xuống Cần Thơ. Bởi vậy cho nên nó đứng dụ dự rồi hỏi rằng: "Xuống Cần Thơ làm gì? Tôi đến đây là có ý muốn kiếm con Liên đặng thăm nó chứ." "Ấy, em đừng có cãi. Bà hội đồng dạy qua đưa em xuống nhà hàng dưới Cần Thơ mà nghỉ, rồi sáng mai bà dắt con Liên xuống thăm em, chứ bây giờ cho em vô nhà không được. Em đừng có ngại chi hết, không có hại gì đâu. Lên đi, kẻo khuya rồi xuống nhà hàng kêu cửa khó lắm." Thằng Được kêu thằng Bỉ đem đồ đạc để trên xe, rồi hai đứa leo lên ngồi giữa bên người đàn bà ấy. Tên đánh xe ngồi dưới thùng xe giật cương quất ngựa chạy như dông. Đường tuy quanh quẹo, song ban đêm không có ai đi nên xe chạy dùng dục, gió thổi lạnh lạnh. Gần 9 giờ xe mới tới Cần Thơ, chạy vòng lại đậu trước nhà hàng lớn. Người đàn bà ấy leo xuống rồi đi thẳng vô nhà hàng. Thằng Được ngó vô nhà hàng thì thấy đèn ký sáng trưng, có một người mặc bộ đồ Tây đang đứng tại cửa mà dòm ra ngoài đường. Người đàn bà ấy vô nhà hàng nói chuyện với người mặc bộ đồ Tây đó một hồi, không biết nói chuyện gì mà người ấy chạy ra nắm tay hai đứa nó dắt vô, bộ niềm nở hết sức. Người đàn bà ấy nói với chúng rằng: "Thầy này là chủ nhà hàng, bà hội đồng dạy qua đưa hai em xuống đây mà nghỉ. Hai em muốn ăn vật chi cũng được hết thảy, song bà căn dặn hai em ở đây chứ đừng có đi đâu. Hễ bồi dọn phòng rồi hai em lên mà nghỉ." Nói dứt lời rồi dây lại dặn chủ nhà hàng rằng: "Bà hội đồng biểu tôi nói với thầy phải hết lòng giùm cho bà. Hai em muốn ăn uống, muốn mua vật chi thầy cũng phải làm cho chúng nó vui lòng. Tốn bao nhiêu bà hội đồng trả cho, không sao đâu mà ngại. Thầy nhớ nghe hôn, đừng có cho đi đâu nha hôn." Người đàn bà ấy nói rồi liền biểu bồi ra xe xách đồ của hai đứa nó đem vô, rồi mới từ giả lên xe mà đi. Chủ nhà hàng dắt hai đứa nó lên lầu, đem vô một cái phòng rộng lớn, có giường sắt, nệm ruột gà, mùng lưới trải ra trắng lốt, có bàn mặt đá, có bàn rửa mặt, có tủ kiến, có ghế tô nê, mà lại có một bộ chăn gõ lắng bóng. Thằng Bồi đương quạt mùng sữa đệm, thấy chủ nhà hàng với hai đứa nó bước vô thì làm riết, rồi chạy xuống xách đồ đạc đem lên phòng. Lại thưa với ông chủ nhà hàng rằng có khách mời ông xuống nói chuyện. Ông chủ nhà hàng liền biểu hai đứa nó ở đó mà nghỉ. Nếu muốn cần dùng vật chi thì cứ kêu Bồi mà dạy nó làm cho. Chủ nhà hàng đi xuống, rồi thằng Bồi cũng bước ra, khép cửa phòng lại. Thằng Được với thằng Bỉ đi lại đứng tại cửa sổ mà ngó ra, thấy sông rộng mênh mông, có một chiếc ghe lớn chèo ngang, mà xa xa lại có một chiếc tàu đốt một bên thì đèn đỏ, một bên thì đèn xanh, kéo theo sau một đoàn ghe, chiếc nào cũng có đốt một cây đèn nên xem đẹp lắm. Gió thổi hiu hiu mát mẻ, thằng Được đứng ngó một hồi rồi dây lại vỗ vai thằng Bỉ mà hỏi rằng:
"Cái gì mà kỳ cục vậy mày?
Cái gì ở đâu? Tại sao bà hội đồng đưa mình xuống đây mà lại dặn chủ nhà hàng phải ân cần săn sóc mình như vậy?
Mày quen với bà mà mày không biết thì tao làm sao mà biết được?
Tao sợ bà muốn giật con Liên nên bày mưu kế chi đây.
Bà làm sao mà giật được?
Tao không có lo. Nếu bà giật nó thì mình đến quan mà thưa chứ sao?
Có phải nó là em ruột mình đâu mà mình thưa được?"
Hai đứa đang nói chuyện, thình lình thằng Bồi mở cửa xách vô một bình nước trà để vô trong giỏ rồi hỏi rằng:
"Sao hai cậu không lên giường nằm mà nghỉ đi?"
Thằng Được ngó lại cái giường thì thấy mùn nệm trắng, rồi ngó lại áo quần thì thấy dơ giấy lắm, nên trong lòng lấy làm ái ngại, song cũng gượng mà đáp rằng:
"À, để đứng đây chờ một chút."
Thằng Bồi lại hỏi: "Hai cậu muốn ăn uống vật chi hay không?"
"Ông chủ tôi dặn, hễ hai cậu muốn dùng vật chi thì tôi cũng phải lấy hết thảy. Vậy hai cậu muốn ăn uống vật chi thì nói, không có sao đâu mà ngại."
Thằng Được nghe nói thì ngó thằng Bỉ và đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi biểu:
"Nếu có vậy, thôi anh cho hai ly nước đá uống chơi."
Thằng Bồi cười chúm chím mà nói rằng:
"Nước đá lạnh ngắt ngon lành gì mà uống. Hai cậu muốn uống sữa nước hay không? Nếu mà hai cậu chịu thì tôi làm hai ly sữa nước, rồi tôi bỏ nước đá vô uống mới khỏe."
Thằng Được gật đầu lia lịa và nói rằng:
"Được, được, 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 nếu có sữa uống thì tốt lắm."
Thằng Bồi bước ra, thằng Được mới lại giường, xong ngồi ghé dựa thành giường chứ không dám nằm. Thằng Bỉ thì lại bàn rót nước trà mà uống. Thằng Bồi bưng hai ly sữa lên để giữa bàn, hai đứa nó ngồi hai bên mà uống có bộ đắc ý lắm. Uống hết sữa rồi mà hai cục nước đá chưa tan, hai đứa nó mới há miệng trút vô họng mà ngậm chơi. Chừng nước đá tan hết rồi mới vô mùng nằm mà ngủ. Sáng bữa sau, thằng Bỉ thức dậy trước, lén giữ mùng leo xuống rồi mở cửa phòng bước ra ngoài, tính đi kiếm nước súc miệng rửa mặt. Thằng Bồi đứng quét ở ngoài dòm thấy lật đật chạy lại hỏi:
"Cậu muốn đi đâu?"
"Đi kiếm nước súc miệng."
"Có nước tôi múc sẵn ở trong bầu đó, cậu vô đây tôi rót ra bồn cho cậu rửa nha."
Thằng Bồi dắt thằng Bỉ trở vô rồi rót nước biểu nó rửa mặt, lại lấy khăn lông trắng tươi đưa cho nó. Nó lại chỉ cái thùng cho mà tiểu tiện nữa. Thằng Bỉ thấy Được sung sướng quá như vậy thì trong lòng nó khoái lạc không biết chừng nào. Thằng Được nghe lộn xộn cũng thức dậy. Thằng Bỉ làm tài khôn chỉ chỗ cho thằng Được tiểu tiện và súc miệng rửa mặt. Rồi hai đứa nó lại đứng dựa cửa sổ mà ngó ra ngoài sông nữa. Cách một hồi, thằng Bồi bưng lên một cái mâm cà phê sữa với bánh mì. Hai đứa nó ngồi ăn mà lại ước phải có bánh ca măng mới khoái hơn nữa. Thằng Bồi tức cười, xong cũng chạy đi mua 4 cái bánh cam về cho hai đứa nó ăn. Lối 9 giờ, hai đứa nó muốn dắt nhau ra chợ chơi. Ông chủ nhà hàng không muốn cho đi, xong ông không cản ngay. Ông kiếm nhiều lời êm ái, ông nói, nên hai đứa lên phòng mà không phàn nàn chi hết. Gần 11 giờ, chủ nhà hàng vào phòng kêu Bồi biểu dọn cơm trong phòng cho hai đứa nó ăn. Thằng Bồi lật đật trải nắp lên mặt bàn, rồi lại có đem hai cái ly với một ve rượu chát đỏ nữa. Thằng Được dòm thấy bèn hỏi thằng Bồi rằng:
"Ủa, anh dọn cơm tây cho hai đứa tôi ăn hay sao vậy anh?"
"Dạ, thở nay tôi chưa ăn cơm tây lần nào hết trơn á." Thằng Bỉ xem vô mà nói:
"Ăn cơm tây cũng như cơm ta vậy, song không có đũa chén chứ có lạ gì."
Thằng Được cười mà đáp rằng:
"Mày làm hơi người thạo hoài hả? Nếu không có chén đũa thì người ta có muỗng nĩa, mà ăn thì ăn bánh mì chứ không có cơm, phải vậy hay không anh Bồi?"
Thằng Bồi dạ một tiếng rồi đi bưng đồ ăn. hai đứa nó ngồi ăn, xong để khăn một bên chứ không tháo ra mà dùng. Thằng Bồi thấy vậy mới tháo khăn đưa, biểu choàng ngang ngực, kẻo trớt đồ ăn dơ dái. Thằng Bỉ không chịu, lại nói rằng: "Thầy kệ đi, áo quần của tôi sạch sẽ gì mà sợ dơ nữa." Hai đứa ăn vừa rồi, kế nghe ở ngoài cửa có tiếng giày đi rầm rầm, rồi lại nghe tiếng ông chủ nhà hàng nói: "Thưa cô, phòng số 3 đó đà." Thằng Được không biết có chuyện chi, lật đật chạy lại mở cửa mà coi. Nó vừa đưa tay ra thì cái cửa phòng mở bét ra. Bà hội đồng bước vô với con Liên và thằng con bà. Bà hội đồng thấy thằng Được liền ôm đầu nó hung hai ba cái rồi hỏi rằng: "Mấy thằng này con đi đâu hử con?" Thằng Được gặp bà hội đồng với con Liên thì nó cũng mừng quýnh. Nó thấy con Liên mặc áo hàng bông phấn mới, quần lụa trắng cũng mới, chân đi giày theo cườm, cổ đeo dây chuyền, tai đeo hai đôi bông vàng, đầu lại cài lược có thắt lưng màu bông hường, vai thì choàng một cái khăn thêu trắng tinh. Còn thằng con bà hội đồng thì mặc đồ tây bộ tướng mạnh mẽ, chứ không phải nằm chúng chứng như là hồi gặp ở dưới ghe. Nó mới hỏi bà hội đồng: "Thưa bà, thằng em đây bây giờ thì hết đau rồi bà ha?"